chúng giơ tay niệm Phật cầu nguyện.
Nam mô Thiên Vương, tức là bây giờ trong phần chánh văn Đức Phật dạy như thế này: lại như cầm thú ban đêm thấy ánh lửa cháy sáng thì nó rất là hoảng sợ, tránh xa phàm phu phước mẫn cho đến hàng nhị thừa, nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật thì họ đều run sợ xa lìa được. Nghe đến tên Bát Nhã Ba La Mật còn khó, huống gì tu học. Đó, tức là cái phần này Đức Phật dạy cho. Bây giờ quý Phật tử thấy nè, Đức Phật dạy cho những tức là trong đó có một vị vua, tức là vị Thắng Thiên Vương, và trong cái hội chúng mà khi mà Đức Phật giảng Bát Nhã thì có rất nhiều các vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Thì đây nói là khi mà nghe đến đến về cái tên Bát Nhã thì hàng phàm phu phước mẫn, kể là những hàng nhị thừa mà cái tên Bát Nhã họ còn không được nghe, huống gì là tu học. Thì đây là bây giờ quý Phật tử thấy nè, hiện bây giờ chúng ta tu về pháp môn thiền của Hòa Thượng, phải không? Là khi mà chúng ta vào ăn cơm, chúng ta cũng tụng Bát Nhã. Khi chúng ta xả thiền cũng tụng Bát Nhã. Rồi khi mà chúng ta chuẩn bị sám hối cũng tụng Bát Nhã. Tức là chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái duyên là chúng ta nghe được cái tên Bát Nhã. Còn cái sự tu học thì tôi chưa có biết, đúng không? Tôi đâu có phải là giám sát quý Phật tử, tôi biết. Nhưng mà quý Phật tử được cái may mắn rằng là quý Phật tử nghe được cái tên Bát Nhã, gọi là danh tự Bát Nhã. Thì bây giờ tôi xin thưa hỏi quý Phật tử, không phải là ngày hôm nay mà mình nghe Bát Nhã rồi mình tụng đọc Bát Nhã rồi mình quán chiếu Bát Nhã để mình chứng hoặc thật tướng Bát Nhã, mà trong nhà Phật nó là gì? Là phải có nhân, là phải có duyên. Thì như vậy tôi thưa hỏi Phật tử nè, trong bốn cái ơn lớn là người xuất gia hoặc là người tại gia đều phải nhớ trong bốn cái ơn này: một là cái ơn thầy tổ, hai là cái ơn cha mẹ, ba là cái ơn tổ quốc, bốn là cái ơn của đàn na thí chủ. Thì trong bốn ơn đó quý Phật tử nhớ cái ơn nào nhất? Ơn nào? Ơn thầy tổ, trong nhớ ơn cha mẹ. Mà nếu không có cha mẹ thì làm gì có cái thân này để mình học pháp, phải không? Mà nếu chúng ta ngồi đây được yên ổn, được tu tập thì không có những người họ giữ những cái biên cương biên giới được yên ổn thì làm gì chúng ta tu ơn tổ quốc, đúng không? Và khi chúng ta ngồi ở nơi cái chánh điện này, tránh cái sự nắng gió thì chúng ta cũng phải nhớ ơn những người họ cúng dường cái ngôi chánh điện này. Thì hỏi thật quý Phật tử nữa, trong bốn ơn đó mình nhớ ơn gì? Hôm bữa tôi ra Hà Nội tôi giảng, khi tôi nêu cái này lên á, người thì nói là nhớ ơn thầy tổ, người thì nhớ ơn Đạt Ma thí chủ. Nhưng mà tôi thêm một cái ơn nữa, khi tôi giảng tôi nói tôi thêm một cái ơn nữa, ai cũng ngạc nhiên hết. Mà cái ơn này, nếu mà không có ơn này thì chắc chắn rằng bốn cái ơn mình không có nhớ. Ơn gì? Đố quân tử, tôi đố nhiều đạo tràng mà chưa ai nói được. Rất nhiều đạo tràng mà tôi giảng mà tôi hay niêm này lên, là tôi nói còn một cái ơn nữa mà không có người nào nói được. Thì thôi bây giờ đạo tràng thế tệ là người, là huynh trưởng, là cái người đi trước trong các đạo tràng tu học với hòa thượng rất là lâu năm, thì một cái ơn nữa quý Phật tử nào nói được? Ơn nào? Ơn Phật hả? Không phải luôn. Ai ơn nào? Thôi bây giờ chắc quý Phật tử nói được, tôi trả lời luôn. Nhờ cái ơn này mà chúng ta đến đây nghe pháp, nhờ cái ơn này mà chúng ta mới phát tâm bồ đề. Đó là cái ơn, ơn của chính mình, ơn của quý Phật tử. Biết tại sao tôi nói gì không? Chính từ vô lượng kiếp quý Phật tử đã phát một cái nguyện lực, đã phát một cái tâm bồ đề, nghe đến cái tâm bát nhã. Trong sâu thẳm, trong cung bậc của quý Phật tử, có một lúc mà nó ngọt gõ vào cái ngõ ngách này, cho nên mình mới giật mình tỉnh giấc, mình nghe pháp, mình tu học. Đó là cái ơn của chính mình. Ơn phát tâm làm Phật, ơn phát tâm bồ đề là nó phải gõ đúng nhịp, đúng cung bậc. Đó là ơn của chính mình. Nhờ mình biết tu học mình mới nhớ được bốn ơn, tức là ơn chính mình. Thì như vậy trong vô lượng kiếp chúng ta tu học, chúng ta phát tâm bồ đề, chúng ta phát nguyện trước mười phương chư Phật không có mất, thấy không? Cho nên trong kinh Tương Bộ quyển 1 Đức Phật nói như thế này: này các thầy tỳ kheo, có bốn hạng người xuất hiện trong cuộc đời này. Hạng người thứ nhất là đi thuận dòng, hạng người thứ hai là đi ngược dòng, hạng người thứ ba là tự đứng lại, hạng người thứ tư là bước lên đất liền. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Người đi thuận dòng là người này chạy theo những cái nghiệp ác, tạo các thứ nghiệp ác, và khi mà đi thuận dòng rồi thì người này không bỏ những cái nghiệp ác mà họ tạo tác. Đi thuận dòng thì quý Phật tử thấy nó dễ, nó khó. Đó. Chẳng hạn như một hôm nào đó mình ra một con sông, mình đi trên một chiếc thuyền hay một chiếc đò nào đó, nước nó thuận dòng thì sao? Mình khỏi cần chèo luôn, đúng không? Mà Đức Phật dạy rằng một con thuyền mà đi thuận dòng thì chắc chắn rằng nó sẽ xuôi về ác đạo, rớt xuống những cái đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà may mắn một điều là trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng thệ nguyện trước mười phương chư Phật, chúng ta lập nguyện rồi. Một hôm nào đó, một hôm gì, bỗng nhiên chúng ta thức tỉnh, chúng ta nhàm chán những cái gì mà chúng ta đi qua và gõ đúng những cái cung bậc, và chúng ta phát hiện rằng chẳng lẽ mình sanh ra làm người chỉ có bấy nhiêu thôi. Thì bắt đầu một cái cuộc, tôi dùng một cái cuộc gì biết không? Một cái cuộc trường chinh. Và một cái cuộc trường chinh này thì quý Phật tử là phải tìm được bậc minh sư, tìm được thiện hữu tri thức. Đó là con đường ngược dòng. Mà con đường ngược dòng này Phật nói nó gì? trăm cây ngàn đắng.
Bởi vì
chúng ta đi ngược dòng, mà đại chúng hãy đi ngược dòng khó dễ, khó dễ, rất là khó không?
Những cái gì mà cái thú vui ngày xưa chúng ta đắm nhiễm, những cái gì mà chúng ta là nghĩ và làm, mà bây giờ chúng ta nghĩ chúng ta phải tư duy việc này làm có nên hay không. Ngày xưa mình muốn nói cái gì là mình nói, mà bây giờ mình nói mình phải suy nghĩ có nên nói hay không, thấy không?
Vậy thì khó dễ.
Ngày xưa mình muốn ăn cái gì là mình ăn, bây giờ mình ăn cái này mình có làm tổn hại cho chúng sanh hay không, dừng bớt, thấy không? Dễ có. Ngày xưa cứ chủ nhật đến là mình đi đánh bài tứ sát, phải không? Mà ngày hôm nay là chúng ta dừng. Mà khi mà chúng ta dừng đó là trong những cái cung bậc này nó có rào được không? Chúng ta phải chống cự chứ, giữa thiện giả mà, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy rằng nói cái con đường mà chúng ta đi ngược dòng là đã thấy khó rồi, huống chi là chúng ta ngồi để chúng ta tu tập, để chúng ta chuyển hóa, thấy không? Rồi một cái con người gì tự đứng lại, người tự đứng lại là diệt ngũ phần kiết sử, tức là thân kiến giới chánh thủ nghi tham và sân, đó là bậc bất lai sắc không trở lại cuộc đời này nữa. Và cái người bước chân đất liền là chỉ cho những người chứng quả vị a la hán. Mà khi họ bước chân đất liền rồi, họ nhìn xuống dần sông, họ thấy nào là rác, nào là những cái bẩn nhơ, nào là cái sự tranh đua, nào là cái sự còn mất. Mà những bậc a la hán này họ đứng trên đất liền rồi, họ không thể nào mà ngồi yên nữa, cho nên họ phát một cái nguyện lực vào cái dòng sông này để độ sanh. Dòng sông này đối với họ là những kỷ niệm buồn vui sướng khổ còn mất đủ hết. Nhưng mà họ may mắn rằng họ nhờ cái gì này chúng biết không? Nhờ cái con thiền Bát Nhã, nhờ cái cung thiền định, nhờ cái kiếm trí huệ họ vượt qua. Cho nên quý Phật tử đến đây tu tập nương nhờ nơi pháp. Cho nên Đức Phật đã khẳng định rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, phải không? Cho nên ngày hôm nay mình nghe được Bát Nhã, mình tu tập, mình quán chiếu nữa, là mình biết là nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng tu tập về con đường này. Cho nên Đức Phật dạy là những người phước mẫn họ nghe đến tên Bát Nhã còn không được, huống gì là tu học, thấy không? Thì như vậy đại chúng thấy là tại sao họ sợ, ai biết không? Tại sao họ sợ? Bởi vì Bát Nhã là giống như là một cái đống lửa lớn, cái gì đó đều cháy hết, không dính mắt, vô sở tác mà, phải không? Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai, tức là tinh thần Bát Nhã xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ, tức là buông đến tận cùng. Bởi vì Đức Phật nói như thế này, chúng sanh nhiều đời chấp vào cái ngã, mà cái ngã thì nó giống như một cây chuối. Đại chúng một hôm nào đó mình lấy một cây chuối về mình lột từng bẹ ra hết, còn gì hết, phải không? Lột sạch hết, không còn một cái mầm mống nào nữa. Cho nên 21 năm trời Đức Phật tuyên dương tinh thần Bát Nhã, tức là đến cái chỗ vô tướng vô chủ, phải không? Cho nên nghe đến Bát Nhã là chúng ta run sợ, chúng ta hoảng sợ, chúng ta không dấn thân vào con đường này, mà chúng ta không biết rằng tinh thần của nhà thiền là gì. Buông tất cả là được tất cả, mà mình có dám buông không? Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện đó, thiền sư Đạo Thọ là đệ tử của ngài Thần Tú, khi ngài xuống núi, ngài cất một cái thiền viện gần cái am của một vị đạo sĩ. Ông đạo sĩ này ẩm thích ngài ở, cho nên hàng đêm ông biến hóa ra những cái hình ma quỷ, cọp beo chó sói, tòng chúng ai cũng sợ hết, bỏ đi hết. Và cuối cùng chỉ còn mình thiền sư Đạo Thọ ở lại thôi. Rồi ông biến quá ngày, quá đêm, ông biến đủ thứ hết mà Ngài vẫn dưỡng dưng. Cuối cùng ông chịu không nổi, ông dời cái am đạo sĩ đi. Thì khi mà ông dời đi rồi, thì chúng người ta lục lục ta đến với Ngài ta tu. Thì khi mà đến rồi có một số người đến hỏi, bạch hòa thượng, tại sao mà khi ông đạo sĩ, ông biến ra rất nhiều hình thù quái quỷ, mà tại sao hòa thượng không sợ? Thì lúc này thì sư đạo đã nói, ông đạo sĩ này ông biến ra rất nhiều hình thù ma quỷ là ông dùng cái có, mà có tức là có giới hạn. Còn thầy dùng cái không, không là không có giới hạn, cho nên cái không nó thắng cái có, phải không? Có là có giới hạn, có là có cùng cực, có rồi cũng đến cái giai đoạn là hết, còn không tức là vô. Cho nên nhờ hư không mà quý Phật tử mới tồn tại. Hôm nào đó mà mình ăn cơm mà không có hư không theo ăn, đến đây nó bị ngã. Nhờ hư không bên trong, cơm nó vào. Cái ruột mình mà không có hư không sao tiêu, phải không? Cho nên hư không là bản thể của các pháp. Cho nên khi mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật, đại chúng biết Đức Phật dùng gì không? Gọi là hải ấn tam muội. Tam muội tức là chánh định. Ấn là giống như biển vậy. Biển buổi sáng nó bình lặng, nó bình ổn. Thì bát nhã cũng như thế, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là chúng ta được có cái gì may mắn rằng chúng ta tu học. Và đời này nếu mà chưa tròn, các vị thiền sư nói đời này nếu mà chưa tròn, điều khác cái nguyện lực là khi sanh ra đời chỉ cần nghe cái tiếng bát nhã, chỉ cần nghe tiếng bát nhã thôi. Bữa tôi có kể là khi mà tụng đồng bát nhã là có 84,000 chư thiên xuống mà nghe đó. Vì ở trên thiên giới họ không có nghe được tiếng bát nhã, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để cho tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm nói về bát nhã là tinh thần phải buông xả. Cho nên trong thiền họ kể một câu chuyện. Một hôm có một cái anh tiều phu, anh vào rừng đống củi. Khi anh vào rừng đống củi thì bất thình lình anh rớt xuống vực thẳm và anh nắm được một cái rễ cây rất là mỏng. Và anh nhìn xuống vực thẳm, anh thấy nó sâu hun hút, anh rất là sợ. Và anh luôn miệng anh nói sao, mô Phật cứu con với, mô Phật cứu con với. Và khi mà anh tha thiết anh kêu gào như thế thì bỗng nhiên Đức Phật xuất hiện. Đức Phật nói: Như Lai sẽ cứu con, mà con có tin lời Như Lai không? Anh chàng đóng cửa nói: Bây giờ con sắp chết rồi, con sắp chết tới nơi rồi, Như Lai nói cái gì con cũng tin, con cũng nghe hết. Thì Đức Phật nói: Nếu con muốn ta cứu thì con buông hai tay ra đi ta cứu cho. Anh nói một câu: Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà buông hai tay ra thì chắc con chết, thôi con buông. Phật nói: Như Lai cứu cũng được. Trong cuộc sống giữa đời thường này có những lúc chúng ta kêu gào, chúng ta than khóc những cái buồn vui sướng khổ trong cuộc đời. Đức Phật nói: Buông đi con. Dạ buông được. Buông được chắc vậy này tôi thành Phật, tôi được Phật, thành Phật hết mà. Buông được. Có những người nói là: Con muốn đi với thầy, con muốn đi nghe pháp thầy lắm, mà hôm nay con bận. Bận cái gì? Giữ cháu. Buông được. Con mình lo rồi bây giờ cháu. Mà cháu mà đủ duyên mình sống còn thọ nữa là mà nhìn trên cái đầu mình là tóc, là về tóc đã điểm bạc rồi, đúng không? Việc đời cứ trôi mãi, trên đầu già đến rồi. Hôm nay là tháng 7 rồi, chuẩn bị Tết rồi, đại chúng thấy không? Mà bây giờ cái tuổi thọ của con người bây giờ nó giảm rõ ràng, 70-75 đi, gọi là báo động đỏ luôn đó nha, bệnh ung thư rồi bệnh đủ rồi. Cái tuổi thọ mình bây giờ nó giảm nhiều lắm. Chỉ cần mà 45-40 tuổi là đi giống như ông già, đi lụm khụm, bị thấp khớp, mà ta nói dùng cái từ gì, cái khớp nó đớp trái tim, khớp rồi nó lại tim là chết luôn, thấy không? À, mà mình sao? À, mình chưa chịu dám buông gì hết, buông giống như mình bị mất nét cái gì đó. Mà tinh thần bát nhã là phải buông xả, đừng phải dính mắt, đừng phải trụ trên tướng mà sanh tâm, gọi là ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm. Tại sao mình nghe pháp được? Vì mình phước mẫn, vì mình nghiệp dày, vì những cái tập khí xa xưa ngàn kiếp nào đó nghe nó thủng, mà Phật dùng cái từ là hạt giống này nó bị cháy, bị người ta nướng rồi, bị người ta luộc. Cho nên bây giờ gieo nó lên là Phật dùng cái từ mạnh gì đó, do tập khí, thấy không? Chứ đâu phải pháp đâu. Nói thật ra không có chánh pháp mà cũng có mạt pháp, cũng có tượng gì hết đó. Chánh hay là tượng hay là mạt là do chúng sanh cho mình đó. Bây giờ mình muốn cái thời này chánh pháp là mình nghe pháp, mình tu học, mình chuyển hóa thì đó là chánh pháp thôi. Vào thời Đức Phật mà không chịu tu cũng là mạt pháp, mà thời này mình mà chịu tu cũng là chánh pháp, thấy không? Cho nên do tập khí mỗi chúng sanh tùy theo cái phước mẫu nghiệp dày Phật. Thì bây giờ mình ráng cố gắng mình tu tập như thế nào đó, mình chuyển hóa để đời sau nghe bát nhã là chứng ngộ giống như lục tổ luôn, nghe câu ưng vô sở trụ thành tổ tướng sáng, chứ không làm chúng sanh chi cực, phải không? À, tôi kể cho đại chúng nghe câu chuyện. Trong kinh Tạp Thí Dụ kể câu chuyện là vào thời Đức Phật có một cái đoàn thương buôn rất là lớn, khi mà đi ngang qua Tinh Xá Kỳ Viên thì cái ông trưởng đoàn ông vào ông thỉnh Đức Thế Tôn nói một thời pháp. Thì khi mà Đức Phật mà giảng pháp xong rồi thì lúc này tôn giả A Nan đến bạch với Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn giảng bài pháp này, con nói thật với Thế Tôn là đến con kiến mà nó nằm trong lỗ tai mà nó còn muốn bò nó nghe, kìa, kiến nằm lỗ tai bò nó nghe pháp. Mà tại sao con không hiểu khi Thế Tôn giảng pháp, con nhìn xuống hội chúng con thấy người thứ nhất á ngó lên trời, người thứ hai á, cái nhóm thứ hai á thì ngủ gục, mà cái nhóm thứ ba là gõ tay trên bàn suốt luôn, chỉ có cái nhóm thứ tư là chăm chú nghe pháp. Phật nói bốn cái đoàn thương buôn này họ sống vào cái thời xa xưa, họ mang những cái nghiệp tập khí họ đến trong cái cuộc đời này. Ông biết mà cái hạng người mà nhìn trên trời mà không chịu nghe pháp á, là thời quá khứ là những người này họ làm thiên quan học, nhìn họ coi sao coi gì đó, còn mây coi gió coi sự giống mình luôn nha. Hạng người thứ hai á mà Như Lai nói pháp mà ngủ không á, là họ từ xuất sanh họ lên ráng mấy trăm năm, bây giờ đầu thai lên, giờ họ nằm đâu ngủ đó. Hạng người thứ ba mà Như Lai nói pháp mà gõ tay trên bàn suốt á, là cũng cái loài súc sanh là chim gõ kiếm đầu thai lên. À, coi thử giống mình nha. Mà hạng người thứ tư mà chăm chú nghe Như Lai nói pháp là những người này đời quá khứ chiên đập thần chú tâm vào, cho nên bây giờ mới nghe pháp được. Thì như vậy là khi mà chúng ta nghe pháp hay là nghe một cái pháp gì nó tối thượng, nó thù thắng, nó vi diệu mà chúng ta không thâm nhập được, là do mình dùng cái từ gọi là phước mẫn, mà nghiệp thì nó sâu dày, thấy không? À, cho nên trong thiền sử kể một câu chuyện, thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Lâm, ngài là dựng lập lại tâm thân của Tổ Lâm Tế, làm sống dậy Tổ Lâm Tế. Một hôm ngài kêu một cái người đệ tử lớn, ngài nói nè: Đức Phật dạy là hết thảy là 84.000 pháp môn, mà ta nói thật với ông nghe, ta có 100.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa, Nhưng mà nói thật nha, với anh nha, bây giờ ta tu ta cũng sắp mất rồi, bây giờ ta gom lại chỉ có một câu thôi, một câu duy nhất mà chỉ cần anh nghe một câu này chính là trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa. Anh đến đây tâm tưởng đó, khi mà anh đến rồi thì lúc này thiền sư Huệ Nam mới nói: anh suốt ngày chạy theo thân xác thì làm sao mà gánh quét việc tâm thượng, cái đồ giá cơm túi áo đi ra đuổi. Rồi bữa sau bữa sau ông gặp đệ tử thứ hai, ông nói: ta có trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa, chỉ cần một câu nói, người có nghe không? Thì đệ tử hai nói: lời hòa thượng nói thì chắc chắn rằng con tin rồi. Ông tin đó, ông đến đây. Đệ tử hai năm đó nuôi gì đó bị biết rồi đó. Nhất định đệ tử hai năm đó thì ông nói: ngươi vào ở trong pháp hội của ta, học pháp của ta, là đệ tử của ta mà nói không nghe thì thôi đi ra, đuổi luôn. Thì hỏi thật quý Phật tử, thiền sư Huệ Nam Hoàng Long chỉ cho đệ tử trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa chưa? Chỉ chưa? Tôi nói là ta có trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa, ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử không tư duy, không suy nghĩ, nghe không? Nghe. Khi mà bước đến, cái gì bước đến? Khi mà chúng ta chết đi rồi, để lại cái thân ngũ uẩn này, bước đến đâu? Cho nên trong cái thân ngũ uẩn này, nó dưới một cái lớp băng ngầm còn có một ông chủ, còn có một cái biết sáng suốt. Đó là trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa, mà chỉ cần ở trên tinh sát đừng trụ tướng sanh tâm. Thấy không? Đừng trụ tướng sanh tâm là trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa nằm đó. 84.000 pháp môn của chư Phật để lại cũng chỉ là khơi lại cái tánh tiết của chúng ta để chúng ta sống còn. Chúng ta làm chủ được, mà khi mà chúng ta làm chủ được rồi thì chúng ta làm chủ được muôn pháp, cả cái pháp về bản vị của nó. Đó là tinh thần của Bát Nhã. Để chúng thấy là chúng thấy Bát Nhã sao à, đó cho nên cái phần này là chúng tôi sẽ nêu lên để chúng mà con đường Bát Nhã này chúng ta đi nó không phải là một cái chuyện đơn giản. Cho nên có một sư bà Diệu Không, sư bà làm một bài thơ: học trầm qua chân đá, chân bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Mình học Bát Nhã là học cái gì? Mình trầm qua chân đá nó lên không? Nó rẽ bám sầu lên. Tu cũng như thế, đừng cho bám chỗ nào hết, nó học trầm qua chân đá. Giống như là con mũi mà nó chích cho con trong sách, dục từ gì đó. Giống như là người vẽ thì không sợ con cọp nó rớt, thấy không? Học trầm qua chân đá, mà trải dài trăm năm tháng của cuộc đời, chân bước mòn sơn khê, tức là núi rừng, nơi nào mà có pháp hội người đều đến học. Mà bao mùa thu lá đổ là năm tháng trải dài, nhưng mà cái lối về tìm ra. Ở trong đại chúng tôi nghe nói là đạo tràng Thế Tệ tu với hòa thượng 30 năm rồi, ai thấy được lối về? Có một cái lối đi chứ, có. Nếu mà không có một lối đi thì chúng ta bị bế tắc, chúng ta nó bị một cái gì nó làm cho chúng ta không có phát huy được năng lực diệu dụng của tự tánh. Phải có một cái lối về, mà cái lối về đó chính là cái bến đỗ bình yên nhất mà tôi nêu lên hồi nãy, là bốn hạng người, tức là phải đứng trên đất liền, phải có lối về. Đại chúng nghe cái bài kệ của Bồ Tát Di Lặc chưa? Nhất bát thiên gia vạn, cô thân quản lý du, đỏ xanh xuân nhãn tại, vóng lộ bạch vân đầu, tức là bình bát cơm ngàn nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế. Có chỗ dịch là mây trắng hỏi đường qua, có gọi là vóng lộ bạch vân đầu. Mà vóng là hỏi, vóng lộ bạch vân đầu, lộ là con đường, tức là hỏi con đường mây trắng nằm ở chỗ nào, tức là một cái lối đi nằm ở đâu. Người tu sĩ của chúng tôi là ăn một bình bát, thọ hưởng muôn nhà đến cúng dường, chân thì đi hành cước muôn dặm xa, dùng con mắt xanh xem người thế, tức là dùng con mắt lòng từ xem tất cả mọi người là bình đẳng. Nhưng mà đặc biệt nhất là hỏi con đường mây trắng này nằm ở đâu, con đường bát nhã nằm ở đâu, để có một cái lối đi, có một cái lối để không còn bám víu vào cái trần tục được nữa. Hỏi con đường đâu, để chúng biết đường nằm đâu không? Một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Kiền Phân: thập thương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn, tức là mười phương chư Phật chỉ có một con đường này vào niết bàn, thỉnh hòa thượng con đường này nằm ở đâu? Thiền sư Kiền Phân lúc này có cây quạt, nghe được cây quạt không? Con đường xuống, tôi tự thấy không? Đường xuống đó, con đường thấy đường không? Ai thấy? Mà con đường đó khi Đức Thế Tôn đưa cành hoa sang lên, cả hội chúng ngơ ngác, tôn giả Ca Diếp mỉm cười, tức là gì? Gọi là kiến sắc minh tâm, thấy sắc là không động tâm, là con đường đó, thấy không? Con đường đó mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc về sắc, về thinh hương vị xúc pháp mà tâm bất động, chính là mình đang ở trong con đường đó. Mà chính con đường đó chúng ta sống hàng ngày, thâm nhập hàng ngày, tích lũy hàng ngày, thì khi mà cái chết đó làm gì chen vô những con đường ác pháp nữa. Bởi vì chúng ta từ khước khi chúng ta còn sống, mình tu là tu chỗ này nha, chứ không phải đợi chết mới tu, đợi chết mới đến cầu siêu khai thị là muộn, là hiếm rồi. Mà con đường này Đức Phật đã dẫn mình đến, và nửa đoạn đường chúng ta đi chỉ cần quý thầy đã khai thị dẫn tiếp con đường nữa, tức là chúng ta giải thoát. Cho nên bắt buộc là con đường này phải đi. Cho nên nói thẳng một điều, giàu cho một vị thầy mà có thần thông có cái gì cái mấy cũng là chuyện của ông thầy, mà chuyện của mình là con đường này mình phải dám bước. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo, Phật không nói là Phật là tôn giáo nào hết, mà đạo Phật chính là bậc đạo sư làm thầy dẫn đường. Ta chỉ là một bậc đạo sư là thầy dẫn đường thôi. Bởi vì tôn giáo tức là có giáo chủ, mà có giáo chủ là gì? Thưởng cái gì? Ai mà làm tốt thì được có thiên đường, ai mà làm xấu đầy xuống địa ngục. Mà Đức Phật nói, Đức Phật nói ta có khả năng xuống đưa xuống địa ngục, cũng không có khả năng đưa lên thiên giới, đúng không? Mà chỉ có một con đường Như Lai chỉ ra, một cái lối về, mà cái con đường này chính là hàng ngày chúng ta tiếp xúc, đó là tinh thần của Bát Nhã. Mà nghe được như thế, mình tin chắc là con đường như thế, thì mình biết chắc chắn rằng trong vô lượng kiếp mình cũng đã từng tu học về Bát Nhã, để mình quán chiếu, mình thâm nhập và mình chứng nghiệm. Cho nên trong kinh Bát Bảo Đàn luật tổ dạy: này thiện tri thức, người tiểu can nghe pháp tôn giáo này giống như cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu như gặp mưa to thảy đều bị ngã rạp, chẳng thể lớn lên. Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có chí bát nhã không sai khác gì với người đại trí, nhân đâu nghe pháp chẳng tự tỏ ngộ. Tức là ngài dụ vô một cái câu chuyện giống như kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nó có một trận mưa lớn, mà cái gốc cây lớn thì nó hứng chọn những cái trận mưa lớn. Gốc cây vừa vừa thì nó muốn bật gốc, mà còn những gốc cây nhỏ thì nó bật gốc lên hoặc là nước nó úng chết. Vừa rồi có những trận mưa lớn tôi thấy, tôi kinh nghiệm á, có những cái gốc cây mà tôi trồng lớn nó vươn lên nó lớn mạnh, còn mấy cây nhỏ nó chết hàng lọt luôn, bị úng nước.
Mình nghe pháp cũng như thế, cố gắng như thế nào đó mình nghe rồi mình vươn lên, chứ đừng có để bị nước nó úng rồi chết. Bởi vì nghe mà tu học là úng, thấy không? Còn nghe mình ráng cố gắng mình tu học, mình thâm nhập, mình chuyển hóa, dùng cái pháp này để vơi bớt những cái sầu khổ trong cuộc đời, tức là mình là cây lớn, mình vươn lên. Mà nhân đâu mà không bảo nổ lục tổ vậy, bởi do tà kiến chướng nặng, gốc rễ phiền não sâu dày, giống như một cái đám mây che lấp mặt trời. Do gì? Nghiệp chướng mình sâu dày quá nặng. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Tương Bộ đó: này các thầy tỳ kheo, có ba hạng người hiện hữu trong cuộc đời. Người thứ nhất là chữ quyến chân tác, hạng người thứ hai là chữ quyến chân tác, hạng người thứ ba là chữ quyến chân nước. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là người giống như chữ quyến chân tác? Quý như có một người bị người ta nói xấu, bị người ta nói cái gì đó, người này nổi nóng lên, bực tức sân hận, nhưng mà chỉ có một ngày. Giống như là chữ mà viết trên đất bị gì? Bụi nó bay qua nó lắc. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là người viết giống như chữ trên đá? Giống như có một người bị người ta nói nặng lời, chỉ trích, hiềm hận, từ một ngày cho đến một tháng, cho đến một năm, cho đến cả đời luôn. Tôi mà chết là bà hoàng, tôi bước chân néo luôn, hận mức độ vậy. Nhắm chữ viết trên đá, mà chữ viết trên đá bao giờ mới bay, dính khăn luôn. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là người giống như là chữ viết trên nước? Quý như có một người bị chỉ trích, bị nói nặng, bị người ta nói xấu, nhưng mà chỉ nghe rồi vẫn cười vẫn vui. Ai mà viết chữ trên nước được? Viết thử coi, viết cách mấy nó cũng không có. Mà trong ba hạng người, Như Lai nói người chữ viết trên nước là người tối thượng, tối diệu trong cuộc đời này. Này các thị thầy tỳ kheo, có ba hạng người xuất hiện, hiện hữu trong cuộc đời này. Thì bây giờ mình coi ba hạng người thử, mình là người thứ mấy? Đừng có giống như mà chữ viết trên đá nha, buông đi nó nặng nề lắm, thấy không? Giống như mà Đức Phật đó là giống như mà vết thương lành mũ á, vết thương lành mũ mà đụng vô cái hả là nó chảy mũ chảy máu do bị vết thương đó. Trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê thì thấy tu hành tìm Phật bên ngoài, chưa ngộ tự tánh tức là tiểu căn. Tức là mình chạy bên ngoài mình tìm Phật, chạy chỗ này chạy chỗ kia tìm Phật, mà không biết là quay về chính mình, đó là người tiểu căn. Nếu người tỏ ngộ đón giáo đại thừa, chẳng trách tu bên ngoài, chỉ đối với tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng thể nhiễm, tức là thấy tánh, tức là luôn luôn quy chiếu về những cái vận hành, những cái vọng tưởng, những cái tâm niệm mà xấu ác để mà chuyển hóa, thì đó là bậc đại thừa, là bậc đốn giáo, tức là quy chiếu về cái tâm của mình. Mà cái con đường rất là thích hợp mà chúng ta đi, đó là con đường thiền đó. Rồi chúng ta học tiếp cái hoàn chánh văn. Như ban đêm có người đi xa lạc đường, thấy ánh lửa biết có làng sớm nên rất vui mừng, liền mau đến nương chờ. Đến rồi được an ổn vĩnh viễn, không còn lo sợ, đường sanh tử quan vắng, người có phước đức. Nếu nghe bát nhã ba la mật, liền sinh lòng vui mừng hớn hở, quay về nương tựa thọ trì, thì xa liền tất cả các phiền não, tâm được an vui. Thì bây giờ này nói nè, như ban đêm có người đi xa lạc đường. Chắc là quý Phật tử lạc đường mà tôi cũng lạc đường, giờ này mới ngồi đây, đúng không? À đây là nói nè, như ban đêm. Ban đêm là tiêu biểu cho cái gọi là vô minh đó. có một câu chuyện đó. Trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện, có một ông bác sĩ này nè, ở bên Mỹ rất là giỏi. Giỏi lắm, ổng là chuyên cứu người. Mà không hiểu sao mà là trong cái khu rừng này, người ta phát hiện có một cái con chó sói rất là dữ, mà nó chiên á, bắt nó cắn người ban đêm. Mà cảnh sát ở vùng đó mà tìm mãi là nó bắt cái con sói, nó không bao giờ tìm được. Bởi con sói là rất là tinh ranh, nó giống con người á, nó biết đường đi nước bước của cảnh sát, nó trốn thoát được. Rồi một hôm ông bác sĩ mà khi mà ông thức dậy thì mới phát hiện ra rằng cái bàn tay mình còn máu thôi, miệng mình cũng máu thôi. Cũng đến đầu thú cảnh sát. Từ khi ông đầu thú rồi thì cái vùng đó không còn táo sói nữa. Vì ban ngày ông là một bác sĩ rất là tài giỏi, rất là lương thiện cứu người, mà ban đêm ông biến thành táo sói. Vì mình cũng như thế. Có những lúc là tâm mình rất là lương thiện, có những lúc là tâm mình giống như Phật. Đó là ánh sáng tất cả nó chiếu soi tận cùng ngõ ngách của tâm thức. Mà khi mà vô minh nó đến rồi, quên nó, trở thành một con chó sói rất là hung dữ. Khi mà sân hận mà chúng ta nổi lên rồi, bát nhã biến mất, mà trở thành là con quỷ dữ. Thấy không? Có gì không? Có những lúc là khi mà chúng ta nghe pháp rồi, chẳng nói kệ, dầu cho ông nói cách mấy tôi cũng là sát lời ác là công đức. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Rồi khi biết tử tỉnh mà về rồi không còn nước cam lồ mà nước mắm nước gì đâu, cay đắng nó chu chát đúng không? Lúc đó bình tĩnh không? Bình tĩnh không? Quên thôi, rồi quên lối về. Thì đấy như vậy chúng ta bị lạc đường. Đường sanh tử mình lạc bước mình đi được. Cho nên Đức Phật nói là thà 1000 năm không ngộ, chớ để đi lạc đường. Mình đã từng tu tập nó không đúng con đường chánh pháp, mình đi vào con đường tà kiến ngoại đạo, lang thang làm khách không trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm được, lạc đường rồi lạc bước. Rồi sao? Một hôm nào đó đi ngang qua một khu rừng, lạc một cái phương hướng, bỗng nhiên mình thấy một đốm lửa, thấy làng sớm, tức là mình thấy được gì? Thấy được thiện tri thức, thấy được thầy lành bạn tốt. Mình dừng, bắt đầu mình nương tựa, mình tu tập vĩnh viễn là không còn nữa, không còn lo sợ nữa. Thì người có phước đức, được may mắn, được sanh làm người, được nghe tiếng bát nhã, được tu tập, được chứng nghiệm, đó là cái phước lớn. Mà chúng ta phát hiện dừng chưa? Đó, ai phát hiện dừng? Tôn giả Ưng Quật Ma La khi mà rượt theo Đức Phật: Sa môn, ông hãy dừng lại. Sa môn, ông hãy dừng lại. Như Lai dừng lâu rồi, trong vô lượng kiếp về trước và hiện tại Như Lai đã dừng rồi. Sa môn nó nói thật: Sa môn, tôi mà chạy gần chết mà còn rượt thêm lại mà Sa môn nó dừng. Đức Phật nói: Ta dừng những cái tham, những cái sân, những cái si, những cái phiền não cấu nhiễm trong tâm, còn ngươi chưa dừng lại. Ông nghe cái buông đau đó, ông xin là xuất gia luôn đó, phải không? Thì bây giờ mình ráng cố gắng, mình nghe bát nhã rồi bắt đầu mình quán chiếu, rồi mình thu thúc ba nghiệp để mình chuyển hóa ba nghiệp. Đó là phước đức mình có đó, nó rất là rõ không? Dứt hạn phiền não. Như lửa thế gian thiêu đốt các vật mà không phân biệt đẹp xấu, bát nhã ba la mật cũng vậy, phàm thánh như nhau. Khi mà chứng ngộ vào cái con đường bát nhã rồi, giờ đã có phàm cái thánh gì nữa, bởi vì ai có trí bát nhã hết. Đức Phật ngạc nhiên cái một điều, khi mà Đức Phật mà chứng nghiệm vào con đường vô thượng, Đức Phật ngạc nhiên: lạ quá, lạ quá, tại sao mà chúng sanh có đầy đủ đức tướng trí tuệ, Như Lai có cái gì, chúng sanh đều có cái đó, mà do chỉ có vọng tưởng vọng động vô minh bị che bị lấp nhận ra được, chứ cũng đồng với cái thấy Như Lai. Nghe Như Lai thấy cái ly bây giờ này, bây giờ bà thượng chúng làm thấy cái ly, thấy cái ly không?
Thấy không?
Thấy không?
Một hôm quyền xa sư vị đưa ra cho dễ hiểu. Đợi cái ly xuống, hỏi vị giả, ông thấy không?
Dạ thấy.
Tại sao các ngài thấy cái ly ngộ đạo mà không thấy cái ly ông ngộ đạo? Thấy ly ông? Mình cũng thấy là hòa thượng lấy. Mà tại sao các ngài thấy cái ly ngộ đạo mình thấy mình ngộ? Đó. Đó, cái chỗ này mình phải lưu ý nha. Chẳng hạn như một hôm Đức Phật đi khất thực, thấy con cá mắc cạn, thì Đức Phật cũng thấy, mà đệ tử cũng thấy, mà chỉ có Đức Phật là thấy hơn các đệ tử, sâu hơn đệ tử, làm một bài kệ rồi, thấy không? Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lòng hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa chảy đầu, đừng cho sái bụi như trầu đế vương. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất, lo phương cứu mình. Thấy con cá, Đức Phật làm bài kể liền. Còn mình thấy con cá thì sao? Vớt lên xào nấu ăn nữa, mình cũng bằng, đúng là cái là thành phu đúng luôn, đúng không? À. Chúng ta học chánh văn tiếp. Lại như Bà La Môn Sát Đới Lợi đều cúng dường lửa, hết thảy chư Phật Bồ Tát đều cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên mình thấy là ba đời mười phương chư Phật từ ở đâu mà có? Từ Bát Nhã Ba La Mật, đúng không kinh đó, đều cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Mình sau này mình thành tựu quả vị vô thượng dưới cội cây bồ đề, bất cứ cội cây gì cũng biết, mà cũng từ quán chiếu về Bát Nhã để mà chứng vào Phật tướng Bát Nhã. Bát Nhã quy diệu cực độ vậy. Cho nên là tức trong kinh mà Tam Bảo Tam Ứng nói, người nào chỉ cần nghe danh từ Bát Nhã thì ba đường ác đóng cửa, ba đường ác đóng cửa, địa ngục là quỷ xuất sanh không còn. Mà nghe mà tin nhận, chắc chắn là con đường này mình phải đi để quán chiếu cùng cực về thân tâm ngũ quẩn, gọi là chiếu kiến ngũ quẩn giai tâm. Cho nên là khi mà tôi đến tôi khai thị, tất cả những người mà sắp mất, tất cả gì cũng đều lấy Bát Nhã, tinh thần Bát Nhã là khai thị tất cả luôn. Lại như đốm lửa nhỏ có thể thiêu đốt tam thiên đại thiên thế giới, Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy, nếu nghe được một câu thì sẽ thiêu đốt vô lượng phiền não. Hay lời Đức Phật nha, mình phải tin điều đó. Tức là chỉ cần một đốm lửa thôi là thiêu đốt hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới, mà chỉ cần một cái tên Bát Nhã là thiêu đốt vô lượng phiền não. Quý Phật phải biết đốt gì không? Một hôm thậm chí Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn, tập Đức Thế Tôn tại sao Bà La Môn tranh đấu Bà La Môn, Phật nói do chấp ngã. Tại sao Sát Đối Lợi tranh đấu Sát Đối Lợi còn chấp ngã? Tại sao Sa Môn tranh đấu Sa Môn chấp cái gì? Chấp pháp. Pháp tôi hay, pháp anh dở, pháp này mới đúng của Phật, pháp này phải, do chấp pháp nên tranh đấu. Nhưng mà chỉ cần dùng một cái gì, dùng một cái danh hiệu Bát Nhã thiêu đốt tất cả, không dính mắc một pháp nào nữa, thì tức khắc cũng giải thoát. Thấy không? Hả? Mà còn tranh đấu tức là còn hơn thua. Mà còn tranh đấu thì pháp dầu nó quy diệu cách đấy, nó tối thượng cách đấy, cũng là cái pháp. Pháp gì? Cái pháp phiền não. Nó tranh đấu là phiền não. Thấy không? Mà chỉ cần nghe cái tên Bát Nhã, quán chiếu thật tướng Bát Nhã, mà thật tướng của Bát Nhã là gì? Vô sở đắc, vô sở trụ. Tinh thần của Bát Nhã là như thế, cho nên là thiêu đốt vô lượng phiền não. Đó. Đại vương Bát Nhã Ba La Mật lì cấu không chấp trước, tánh vô biên, đạt pháp tánh bình đẳng, giống như tánh của hư không, chẳng chỗ trụ, cảnh giới lì tướng, vượt các giác quán.
À, chúng ta học ra cái phần này nữa, đoạn là chúng ta đến phần tham vấn.
Bây giờ đại chúng thấy nè, ở đây nói là tinh thần của Bát Nhã là lì cấu nhiễm, không chấp trước, mà thường thường là trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta chấp cái gì? Một là chấp thân, hai là chúng ta chấp cái tâm. Cái suy nghĩ của mình là bắt buộc người khác phải suy nghĩ giống như mình. Ai mà suy nghĩ khác mình chịu được? Tức là mình chấp gì? Chấp cái thấy của mình, chấp cái biết của mình. Từ đó có sanh phiền não, đấu tranh trong cuộc sống gia đình là do cái chấp đó, phải không? Còn mà chúng ta khi mà chúng ta hiểu được cái Bát Nhã rồi thì chúng ta bớt dính mắt, bớt chấp trước. À, cho nên thiền sư Di Tác nói, sở dĩ người đời không được giác ngộ, không được giải thoát là do dính mắc và chấp trước ba cái sự này, cho nên ngàn đời ngàn kiếp không được giác ngộ giải thoát. Biết chấp gì không? Một là bị thân thể ràng buộc, hai là quyến thuộc ràng buộc, ba là gia nghiệp ràng buộc. Vì ba cái sự ràng buộc này mà không bứt phá, không được giác ngộ giải thoát, mà họ không có tỉnh. Tỉnh là tỉnh cái gì? Thân thể này không phải là của mình, quyến thuộc này không phải là của mình, gia nghiệp này không phải là của mình, tức khắc giải thoát. À, cho nên mà khi mà quý Phật tử mà đạo tràng tôi chỉ cho, đạo tràng mình mà cái ai mất á, mà thỉnh với thầy về không được á, thì đến khai thị. À, cái hạn mình khai thị là chị hay là anh hay là em hay là người thân của mình gì đó, hoặc là người trong đạo tràng, mình nói á, bà có cái nhân duyên lớn, bà đến trong cuộc đời này, bà lo cho chồng, lo cho con, lo cho đời sống đầy đủ rồi, mà bà biết rằng thân thể này không phải là của bà, mà quyến thuộc nó có nhân cái duyên nó đến với bà lo đủ rồi, mà quyến thuộc này từ nhân từ duyên mà nó đến, duyên đủ thì nó hợp, duyên hết thì nó rã, quyến thuộc này không phải là của bà, mà gia nghiệp này á, khi bà sanh ra đời cũng chả có cái gì, khi bà mất đi cũng chả có cái gì, cho nên gia nghiệp này không phải là của bà, tức khắc phải bảo đảm giải thoát liền, thấy không? À, cho nên mà tính mà ngon đó được rồi á, thì đó là tinh thần của Bát Nhã quét sạch tận cùng cùng tâm thức, đó là tinh thần của Khải Thị, không? À, tịch tỉnh vô biên, đạt khắp tính bình đẳng, không có còn cao không còn thấp gì nữa, không còn hơn không còn thua, không chủ khách đó. Giống như tính hư không, chẳng chỗ trụ, cảnh giới lì tướng, vượt các giác quán. À, tâm và tâm sở không phân biệt, chẳng sanh chẳng diệt, vì tự tánh là ly, tức là lì hết tất cả các tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, tâm sở thiện cảnh và căn bản phiền não. À, tức là tham sân si, tánh của tâm sở này là mê muội, không biết hay dở phải quấy, nghiệp dụng của nó là sanh ra các pháp tạp nhiễm. À, tức là khi mà chúng ta không có sự quán chiếu về Bát Nhã, chúng ta sống trên cái căn bản phiền não, tâm sở hành, tâm sở phân biệt đó, thì ta nhìn cái gì chúng ta phiền não hết, cái gì chúng ta cũng bực tức hết. Nhưng mà nhờ chúng ta học Bát Nhã, nhờ chúng ta quán chiếu tự tánh là không, tự tánh là vốn bình đẳng giống như không, tâm thể mình cũng như thế, thì từ từ cái bắt đầu mình bớt dần, không còn chính mắt, không còn chấp chứng nữa, tức là ly hết tất cả các pháp, tức là giải thoát. Thì như vậy quý Phật tử thấy cái chuyện này nó cũng khó, đúng không? À, chỉ có là cái con đường mà chúng ta đi, mà con đường là chúng ta thấy là Đức Phật từ chư tổ đã chỉ đó. Thì bây giờ đúng một tiếng là còn nửa tiếng nữa, thì đây có người gửi tôi câu hỏi, tôi trả lời xong rồi ai thắc mắc thì hỏi thêm. Còn mà trả lời mà hết thì thôi, thì hồi hướng, thấy không? Cũng mưa sắp đến là quý Phật tử về.
Con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất, tu có chuyển hóa được nghiệp không? Mà chuyển bằng cách gì? Đó, câu thứ nhất. Thì bây giờ quý Phật tử biết là ở đây là không nói là quán nghiệp, ở đây không có nói là dừng nghiệp, mà chỉ nói là chuyển nghiệp. Mà như vậy bây giờ chúng ta chuyển là chuyển bằng cách gì? À, chúng ta học và chắc cái câu này nó hết giờ luôn á. À, bây giờ trong cái biểu đồ nghiệp thì nó chia nhiều lắm, thôi bây giờ mình nói cho tóm gọn đi. Thì trong cái biểu đồ của nghiệp nó chia ra ba phần: hoặc nghiệp khổ, hoặc là cái sự mê lầm do từ đời quá khứ cộng vào cái đời hiện tại mình không có cái sự tu tập, mình sát sanh, mình trộm cướp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu. Mà nghiệp nó phải đầy đủ về thân, miệng và ý. Nghiệp là có sự tác ý hàng ngày lặp đi lặp lại trở thành nghiệp. Do mê làm mình tạo nghiệp cho nên bây giờ mình bị cái quả khổ nó đến. Thì quả khổ nó đến làm sao mình chuyển? Thì bây giờ tôi chia ra cái phân tích thứ nhất. Ví như trong một cái ngôi làng này có một cái ông này ngày xưa ông làm lớn lắm, ông làm quan. Mà khi ông làm quan lớn ông hay hà hiếp dân làng, cho nên có một số người ta quất, ta hận quá ta bỏ làng ta đi. Và cái người có một số người đi, họ đi qua một ngôi làng khác, họ làm ăn và trở thành một người giàu có và có thế lực trong cái khu vực đó. Và họ nhớ lại ngày xưa có một người hà hiếp mình, chửi mắng mình, đánh đập mình, về để trả thù, hoặc là giết, hoặc là đánh, hoặc là mắng. Nhưng mà từ khi mà cái ông quan này ông về hưu, ông nhớ lại ngày xưa mình hà hiếp nhân dân, cho nên bây giờ ông muốn chuộc lại cái lỗi lầm, cho nên ông làm các việc từ thiện, ông cất nhà, xây trường học, ông cất cầu. Có một điều nữa là hàng ngày ông đều sám hối ba nghiệp. Mình thêm cái từ đó nha, sám hối sát ca, ngồi thiền giống như Phật tử vậy nè, ngồi thiền tu tập. Một hôm cái ông này về chuẩn bị ông giết, hoặc là ông đánh, hoặc ông mắng. Nhưng mà ông đến ngôi làng đó thì người ta nói bây giờ ông này ông đổi cái tên rồi. Cái tên gì? Hiền thiện. Hiền thiện mà một con người hiền thiện mà ông này ông rất là có một cái tâm, mà cái tâm phải nói là giống như một vị Bồ Tát, để chứng minh cái lời dân làng có đúng hay không. Và ông ở lại một tháng tìm hiểu, và cuối cùng không những ông giết, không những ông đánh, không những ông mắng, mà ông xuống quỳ thưa ngài cho con làm đệ tử của ngài. Thấy không? À, đại chúng nhớ câu chuyện đó không? Câu chuyện này nè, câu chuyện có thật luôn. Có một cái anh lính này, anh làm cho một ông quan ở Nhật Bổn, có câu chuyện rất là hay. Và có thời Nhật Hoàng đó, thì anh lính này anh đến nhà một ông quan lớn làm. Thì cái ông quan lớn này anh có một người vợ rất là đẹp, cho cái anh lính này anh mê say là không biết. Cái một hôm cái tìm cách ông giết ông quan đó. Rồi khi mà ông giết ông quan đó xong rồi đó, thì ông đến ông hiếp cái cô vợ của ông quan này. Và khi mà ông hiếp xong rồi đó thì câu chuyện nó bại lộ, cho nên ông phải trốn đi. Và cái bà thiếu phụ này bà có một người con với cái ông quan này, cho nên khi mà nó trưởng thành rồi bà muốn tất cả những người mà giỏi võ nhất cái trong vùng đó về dạy cho cái anh chàng này ngày đi. Và khi anh chàng này lớn lên rồi, nói là tại sao mẹ luôn luôn bắt buộc con là phải học võ, học kiếm thuật cho thật giỏi. Thì cái người thiếu phụ mới kể ra,
là cha con ngày xưa làm việc gì đó, có một người giết. Bây giờ bằng bất cứ giá nào con phải tìm cái người này chặt cái đầu về cho mẹ trả thù. Thì cuối cùng anh chàng đi, đi tìm mãi mà không biết cái ông này ở đâu. Và cuối cùng người ta đồn với nhau rằng tại một cái khu đường, cái khu rừng này mà đường nó trơn trượt, bây giờ qua một cái núi nè, mà rất nhiều người đi trên cái ngọn núi nó rớt xuống chết rất là nhiều. Có khi mà trời mưa gió nó đổ xuống ta chết nhiều lắm. Thì cái ông này ông phát nguyện, ông phát nguyện đục cái con đường đó. Mà cái con đường này ông đục 10 năm rồi, 10 năm sắp xong. Và khi mà anh chàng này anh đến, anh tìm hiểu rằng, anh biết rằng cái anh này là cái ông này ngày xưa giết cha, cho nên ông chuẩn bị để mà ông giết ông này á. Thì ông này nói là bây giờ là chắc chắn rằng ngày xưa tôi vô minh, tôi mê muội, tôi tạo cái nghiệp này, thì bây giờ chắc chắn rằng tôi sẽ trả. Nhưng mà chú hãy cho tôi làm hết cái con đường này đi, hết con đường này, dứt con đường này, tôi sẽ sẵn sàng tự cắt cái đầu đưa cho anh để mà về đưa cho bà mẹ. Và đại chúng biết không, là cái con đường này là làm tới 10 năm tiếp tục nữa. Và cái anh chàng này anh ngồi không hẳn cũng buồn, cho nên sẵn tay cái làm giùm luôn, hai người làm. Và đúng 10 năm mà khi con đường nó thông suốt xong rồi, anh lại ngồi xuống, bây giờ ta có thể đi rồi, con cứ chặt đầu. Cái chuyện đó thật luôn. Thì sao? Anh chàng nó quỳ xuống khóc. Con không thể nào chặt đứt đầu của thầy được, chỉ chưa? Đó. Sở dĩ người ta đến đòi mình 100 triệu mình cãi lại là mình quên là cách đây 3 năm mình mượn 100 triệu giờ quên. Còn bây giờ mình nhớ rõ ràng, nhớ rõ ràng ngày xưa mình thiếu người đó 100 triệu, trả chị 100 triệu cho chị 10 triệu nữa. Cho thêm, thấy không? Chỉ là chỉ chỗ đó, tức là không làm trên cái nghiệp mình tạo tác, mà có cái sự tu tập, có cái sự chuyển hóa cho nên nghiệp chúng ta chỉ được, bởi vì nghiệp nó không có thật tướng. Nghiệp không có thật tướng. Cho nên một hôm đó, có một ông tăng tên là Hạo Nghiệp, ông đến, ông hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm. Người xưa có một câu: liễu nghiệp chướng bổn lai thân, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Tức là trong chứng đạo ca thì sư Huyền Giác nói: liễu thì nghiệp chướng xưa nay không, mà chưa liễu thì chắc chắn rằng đền ở trước. Thì như vậy tổ sư tử, tổ Huệ Khả, các ngài chẳng lẽ liễu đạo? Mà tại sao tổ sư tử thì bị vua Cái Tông chặt đầu, tổ Huệ Khả thì bị ông quan Địch Trọng Khả bỏ vào tù chết? Thì lúc này thiền sư Trường Sa Cánh Sành nói như thế này: đại đức chưa biết bổn lai không. Hỏi thế nào là bổn lai không? Nghiệp chướng. Thế nào là nghiệp chướng? Bổn lai không. Lúc này thiền sư Trường Sa Cánh Sành nói bài kệ: giả có vốn chẳng có, giả diệt vốn chẳng không, niết bàn nghĩa đền nợ, một tánh xưa nay đầm. Tức khắc tâm tan hạo nghiệp ngộ đạo. Bây giờ quý tử ngộ chứ, vừa cho người dễ tôi thu sự sư Trường Sa đúng tiếng. Bây giờ nè, tổ sư tử mà khi ông vua Kế Tông đến hỏi mượn cái đầu, ngài sẵn sàng ngài cho mượn, ngài biết rằng cái túc nghiệp ngày xưa mình gieo, vì ngài thấy được rằng trong thời quá khứ khi là vua Kế Tông và tổ sư tử là người bạn, bàn luận Phật pháp, tổ sư tử thua về phải làm một ly thuốc độc cho người bạn mình uống chứ. Thì cái ông bạn này bây giờ ông đầu thai lên, ông làm vua Kế Tông, còn mình đầu thai lên mà là người xuất gia, nhớ lại ngày xưa mình giết bạn mình, thì bây giờ cái đầu thôi trả. Trả là hàng sao? Ngày vui, ngày thấy nghiệp mình làm, tổ Huệ Khả cũng như thế, cho nên xưa đây không, nghiệp chướng xưa đây không. Bây giờ thấy ngày xưa mình mượn đó mà, nên cái ngày vui, ngày không quán trách trời đất thì thôi. Cho nên trong pháp hội của tổ Bá Trượng có một ông già, ông chịu đi, nghe pháp ông chịu đi. Tổ hỏi: tại sao mà ta giải tán hết ông đi? Ngày xưa con trụ trì ở núi này,
Có một người đến hỏi bậc đại tu hành còn rơi trong nhân quả hay không? Con nói không, do một chữ thôi mà con đổ 500 kiếp trò. Xin hòa thượng nói phá dùm cho con đỡ con không. Sang về cõi lành, tỏ hỏi ông cứ nói đi, bậc đại tu hành còn rơi trong nhân quả hay không? Ngài nói một câu bất muội nhân quả, tức là không làm nhân quả. Tức khắc ông quỳ xuống khóc. Mai nay hòa thượng đến cái hang núi khiều con ra, tống tán cho con giống như một người tăng. Thì rõ ràng ngày đến cái hang núi khiều ra con, con tròn chết. Kìa, nó sai chữ thôi. Bậc đại tu hành là bậc ngộ đạo. Bởi vì trong cái vòng nhân quả đó, trong cái vòng nhân quả đó gì? Giàu cho vô lượng kiếp nó không có mất. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Trên có một câu chuyện rất là hay nè. Một hôm ông Nguyễn Tường Bách, anh chúng biết Nguyễn Tường Bách không? Ông về gặp hòa thượng Duy Lực, nói một câu. Bây giờ hòa thượng nói nè, con nói là con gieo nhân ác mà con không gạt bỏ ác, quý như con giết người mà con không có bị cái quả giết người. Thì hòa thượng Duy Lực hỏi, bây giờ ông cứ nói đi. Bây giờ con đưa ví dụ là chẳng hạn con giết người đó, phải không? Con cầm dao giết người đó. Thì khi mà con cầm con dao con giết người đó xong rồi, thì con lấy con dao đó con chôn dưới cái lòng đất thật là sâu, 10 thước, 20 thước, 30 thước gì vậy. Thì không thể nào là cái người con, người cháu họ lấy con dao đó, họ tìm lấy con dao đó họ giết không được, vì con dao này nó có thể giết con. Không nói gì. Động đường thứ hai là quý như con giết người đó xong rồi con hối hận, con cung cấp nuôi dưỡng gia đình người đó, thì không thể nào mà gia đình người đó giết con. Quý vị thấy đúng không? Và thượng Duy Lực trả lời rất là hay. Và thượng nói, dầu cho ông chôn con dao đó sau 1000 thước, nhưng mà đủ nhân đủ duyên, hoạn hoặc vô thường thay đổi, thì con dao đó nó cũng tròn lên. Cũng vậy, khi mà một nghiệp ác ông gieo rồi, ông tưởng rằng mất mà không bao giờ mất. Đủ nhân đủ duyên nó tác hại đến ông, nhưng mà may mắn là mình tu, mình biết rằng ngày xưa nghiệp này mình đã từng gieo, đã từng làm, thì mình vui thôi. Cho nên một ông tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm đó, bậc đại tu hành còn rớt trong nhân quả hay không? Tổ nói một bài kệ như thế này: khẩu tợ hiếp bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tùy ngục, tiếu sát tam mô quán thế âm. Tức là miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tùy ngục. Nhưng mà vậy cười ngất nam mô quán thế âm, độ đi ngục mà cười. Cũng giống như là khi mà tôn giả A Nan với tôn giả Mục Kiền Liên xuống thăm Đề Mà Đạt Đa, hỏi sư huynh ở địa ngục có khổ không? Sư huynh ở địa ngục giống như ở cõi trời 23. Nghe ở địa ngục mà vui, vì nếu không có Đề Mà Đạt Đa thì không có mặt Đức Phật, hay không? Ở địa ngục mà vui, thấy không? Mà mình thấy tại sao mà khi mà Đức Phật ra đời, trong vô lượng kiếp chỗ nào cũng có Đề Mà Đạt Đa theo, mình thấy như đẳng hỏi chứ, thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này à, ở trong địa ngục mà vui là vì biết cái nghiệp đó là nghiệp tại kỳ trung, tức là ở trong chỗ đó chuyển hóa được nghiệp, thấy không? Đó, giống như là con chim nó bay từ điểm A cho đến điểm B mà nó bay giữa đường hết chứ, không đến điểm B. Cũng vậy, đúng lý ra cái nghiệp mình sẽ rớt xuống ba đường khổ địa ngục nhờ mình tu tập, nhờ con đường giới định tệ, cho nên mình không rớt xuống khỏi khổ. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật dạy đó, đúng lý ra chúng sanh này bị đọa địa ngục, nhưng bây giờ nhờ tụng tập kinh Kim Cang thuộc bốn câu kệ, cho nên bị người ta chửi mắng. Nhất thiết ngũ quy pháp như mận viễn bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng tác như thị quán, bị người ta mắng chửi thôi. Thì chúng hiểu câu này không? Sự bây giờ chúng ta giải qua lý nha. À, bây giờ người ta chửi mắng mình, đúng lý ra là mình chửi mắng lại, rồi hai người đánh qua đánh lại cái giết người ta đổ địa ngục. Còn bây giờ ta chửi mắng mình, cái mình cười thôi. Bởi vì sao? Tất cả pháp hữu vi như mộng viễn, như bọt bóng, như sương, cũng như điện, quán sát như thế, cái mình vui. Đó là chuyển nghiệp. Cho nên trong tổ của Đề Ma, Ngài có gọi là lý nhập và hạnh nhập. Hạnh nhập là gì biết không? Này các thầy, hạnh nhập của ta là có bốn điều. Một là báo quán hạnh, hai là tùy duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh, bốn là xứng pháp hạnh. Thế là bốn pháp báo quán hạnh. Quý như có một người đó, họ chửi, họ mắng mình, họ đánh đập mình, thì bây giờ mình quán lại, đây là không phải trời, không phải người, do đời trước bỏ gốc theo ngọn, chạy theo những cái dục vọng ô nhiễm tạo tác, thân khẩu ý không được thanh tịnh, thì bây giờ cái quả nghiệp nó quay lại, mình vui mình cười, thì đó gọi là báo quán hạnh. Thì bây giờ là tự nhiên này mình làm ăn giàu có, mình sung túc luôn, cũng không được ngã mạn. Bởi vì đời trước mình làm mà cái này giống như hình như bóng, cho nên tùy duyên mà thọ hưởng, không có ngã mạn, tùy duyên hạnh. Mà các pháp là vô sở cầu, vô sở chứng, vô sở tác, cho nên vô sở cầu hạnh, không có mong cầu gì hết, tự tại sống đối chiếu thực tại để mà quán chiếu vô sở cầu hạnh. Mà y lấy tâm mình tu lìa các tướng, tức là xứng pháp hạnh rõ ràng, dùng bốn cái hạnh đó để mà chuyển hóa cái nghiệp, phải không? Cho nên là cái phần này là người xưa ta nói là không những chuyển về tướng mà chuyển về tâm luôn, nếu mình tu. Chẳng hạn như có những người họ mặt mày họ ghê lắm, họ tu tập thời gian nó chuyển từ từ. Bây giờ ngày nào mình cũng son thì mặt mình cũng quỷ dữ rồi, bây giờ ngày nào mình cũng cười rồi biến thành hoa hậu. Khỏi cần đi thẩm mỹ viện, không có cần mà gì hết, nó tu là chuyển thật mà. Tôi nói trong chúng tôi biết có những người xuất gia mình thấy ghê lắm, mình nói ông này các ông xuất gia mình dám nhận quá, và tu một thời gian cái năm 10 năm cái mình nhìn lại mình thấy khác, phải chịu một điểm, thấy không? Hỏi mà cái tâm thì đi theo cái tướng, chuyển thành cái tướng. Từ tướng là nó gì? Mình thực hành các việc thiện thiện thì cái tâm nó chuyển luôn. Tôi thường hay kể câu chuyện đó, cái ông mà tổ mà nhân tướng học đó nha, mình nói dùng cái từ gọi là giống như sơ tổ á, ổng là người Nhật Bản. Có một lần có một cái ông hòa thượng nhìn cái sắc tướng ông, nói là ông là sau này là ông sẽ trở thành một người ăn mày vốn cùng nghèo, ông làm cái gì cũng được, bởi vì cái sắc tướng của ông mà nó có những cái đường pháp lệnh mà nó chui vô cái miệng, pháp lệnh nó chui miệng gọi là gọi là gọi là đơn đao nhập khẩu, tức là cái đao nhập vô cái miệng mình, thì người này chắc chắn là ăn mày khổ lắm. Rồi mắt, rồi mũi, rồi miệng, rồi lỗ tai không nữa, nó biểu hiện lên hết. Cuối cùng ông quyết định ông vào một cái thiền viện, ông làm công quả 3 năm. Khi mà ông làm công quả 3 năm xong rồi, ông nặng dứt mình luôn, có tướng nó chuyển thành phú quý. Nghe không? Vô thiền viện thường chiếu làm nha, ai cũng quyên chiếu vậy đó. 3 năm, chuyển thiền. Tiền vô như nước sông Đà, tiền vô nhỏ giọt như cà phê phim. Tướng này là tiền bạn vô đầy hết. Và khi mà ông chuyển được cái tướng xong rồi đó, từ đó về sau ông phát một cái tâm là ông vào bên Nhật nó có những cái nhà tắm, ông vào ông làm những cái người phục dịch đó, ông coi luôn, coi trong cái tướng đó. Và chúng biết là cái bà là gọi là ma y thần tướng, người ta dùng cái từ gọi là ma y thần tướng á, ông đến một cái vùng tướng xuyên á. Tôi kể thêm tướng một chút nha, nói gì cũng thích. Nói chút vô nghỉ. Ông gặp một cái cô này nè, ông nhìn ông lạ quá, cái cô này đúng là hoàng hậu mà tại sao là cái kỹ nữ mà ở cái vùng này sao lạ quá, mà kỹ nữ mà cũng không được mà ca múa hát mà phải bưng những cái tách trà ly trà đến cho khách, mà cái sắc tướng cô này là từ mắt, từ mũi, từ thân, từ cái tướng là hoàng hậu. Ông ở 3 ngày 3 đêm rồi ông tìm ra cái tướng này, tại sao mà cái tướng này đê tiện tiệm được. Rồi cuối cùng cái ngày thứ tư ông kêu lại nói, cô tôi nói đúng là cô là cái tướng là hoàng hậu mà tôi không hiểu sao mà bây giờ thắc mắc này, tại sao mà cô cứ 5 phút cô chạy vào trong cái nhà vệ sinh. Thì con mới khai thật là cô có một cái bệnh gọi là tiểu só,
Cứ 5 phút là phải đi tiểu, gõ tại nó hàng về phá hết tất cả các thứ.
Ghê.
Thì như vậy là trong thời quá khứ là mình tạo một cái nghiệp gì đó, bây giờ nó chặn hết tất cả các tướng ra lại. Thì bây giờ chỉ có một điều là mình sám hối, mình tu tập, mình chuyển hóa. Thấy không? À, thì như vậy là giàu cho tướng xấu cách mấy, giàu cho nghiệp xấu cách mấy, không phải là định nghiệp, mà chuyển hóa cái nghiệp được. Bởi vì nghiệp nó không có thật, gọi là nghiệp tại kỳ chung, ở trong đó không có thật, không có thật tướng nữa. Cho nên là thiền sư Quyền Giác có một bài kể là gì? Thiền trong biển dục rõ kiến lực, sang trong lửa đỏ muôn đời rực, dẫn thi phạm giới chứng vô sanh, sớm thành chánh quả trong cõi tục. Tại chúng biết là tỳ kheo giọng thi và Đức Phật không? Tỳ kheo giọng thi trên đường đi khất thực, ông gặp một cái người thiếu phụ, ông mê ông đắm, rồi hai người sống với nhau. Thì khi mà hai người sống với nhau thì cái bà vợ này là vợ ông trưởng giả, phát hiện ra được, đến để mà gặp tỳ kheo giọng thi. Thì ông sợ quá, ông đâm là chết. Ông mang hai cái tội là giết người và cái tội dâm. Mà hai cái tội này đi đến tổ, các vị mà tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán, kể cả ngài U-ba-li, các ngài nói tội này sám hối không được, ông đội địa ngục rồi. Ngài mới lấy một cái cây tích trượng, chắc cái y lên cày đi, ngài run chuông. Có ai mà quỳ tôi sám hối hay không, tôi sợ đội địa ngục lắm. Thì đến một cái khu rừng gặp, gọi là Bồ Tát, gọi là Tỳ Cúc Đa La. Bồ Tát nói một câu: tánh cội vốn không, ngay tức khắc cũng chứng quả quỷ luôn. Quán một cái thật tướng nghiệp nó có thật, mà do tâm mình mê bây giờ chuyển lại, tức khắc giải thoát. Gọi là dẫn thi phạm giới chứng vô sanh, sớm thành chánh quả trong cõi tục. Có lý do cái nghiệp mà nó thật là chắc giờ này chắc mình chết luôn, tu được. Phải không? Con chó là con chó, mà mèo là con mèo, người là con người, phải không? Dầu cho làm cái máy cũng là con người, ví dụ vậy. Cho nên kiệt nghiệp là mình chỉ được. Mà trong cái nghiệp đó nó chia ra cần tử nghiệp và tích lũy nghiệp. Cho nên quan trọng nhất là cái ngày mà mình ra đi, cái ngày mà hấp hối, quán chiếu như thế nào đó, buông xả tâm mình giống như không, không có ràng buộc một cái gì hết, tức khắc mình giải thoát. À, cái này mình nói sao suốt cả ngày luôn, thôi bây giờ nghỉ rồi. Bây giờ nghỉ. Và bây giờ quý Phật tử hồi hướng với chúng tôi.
Chúng sanh do biên thời nghiệm độ phiền não, do tận thời nghiệm độ pháp
đạo.